Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường, do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chương trình Radio Khai Tâm với rất là nhiều người xin yêu cầu là có những cái phần mà vấn đáp thì bên Radio Khai Tâm có nhận được vài câu hỏi, thì bây giờ mình sẽ làm cái chương trình vấn đáp giải nút thắt thời đại dịch. Thưa thầy, con có một cái câu hỏi thứ nhất. Thưa thầy, làm thế nào để giúp bạn con khi mà bạn con đang rất buồn vì thiếu sự thông cảm của gia đình? Mẹ của bạn thì phải đi làm việc nhiều, bạn thì đang kẹt ở nhà. Thưa thầy, vì cháu là cũng là đi
mấy tuổi
từ,
mấy tuổi?
Dạ, ở college thì khoảng cả 22, 21, 22 gì đó. Con cũng không biết cái này cách thư của người bạn. Thì cháu bị kẹt ở nhà vì cái cơn đại dịch mà lại không có xe để đi đâu được hết. Thì mẹ chắc là đi làm về bị stress. Thành là mỗi lần mà gặp con đó thì là la.
Hai bên cãi lộn nhau.
Vâng, thì bảo là con ở nhà con lười biếng quá. Rồi thì cứ ăn, rồi cứ béo phì lên như vậy. Thành ra là cái cháu này cũng bị depressed. Mà nó không biết là nó nói chuyện tâm sự với ai. Thì nó cũng có những người bạn nó tâm sự. Thì cái này là cũng là một cái tình cờ thôi. Thì con nhận được cái hỏi là thế nào để mình giúp mà cháu không phải là người Phật tử. Thì con thấy là với cái đại dịch ngay
bây
giờ.
Người Việt hả?
Dạ thưa không ạ, người ngoại quốc. Nhưng mà cái người mà con nói chuyện với đó là người Việt. Dạ, thì cũng muốn giúp bạn. Mà với cái tình hình mà đại dịch bây giờ đó thưa thầy, theo được con biết đó, thì là rất là nhiều người đang bị depressed. Thì có những cái là nó tạm thời thôi, nó có nhiều vấn đề, nhưng mà bây giờ cái vấn đề như thế này, thì cái người trẻ này mà đang bị như vậy, mà không biết làm thế nào mà để cảm thấy tự tin yêu đời trở lại. Và cái người bạn muốn giúp thì cũng bị khó khăn, cũng không biết là phải giúp thế nào. Thì cũng chỉ sợ là nếu mà người bạn mà quẫn chí mà tự tử thì không biết thì cháu nó sẽ nghĩ thế nào. Thì con thầy thầy có thể nghĩ một cái cách gì đó để giúp cho cháu.
Cái vấn đề này mình cũng có rất nhiều cái nghiên cứu, và thầy cũng đọc rất nhiều trên online nói về những cái tình trạng mà tương tự, cũng như là mình nói về cái cách họ cũng có rất nhiều cách để họ nói, họ giúp. Nếu mà mình phân tích ra thì có những cách mình gọi là nó dài hạn, cách mình ngắn hạn, có những cách là cái chiều, mình gọi là chiều càng, làm sao mình bớt một chút xíu. Thì dụ như mình vuốt ve một chút xíu để cho nó bớt chút xíu nói chuyện, cho có nhiều cách sâu hơn để mình đối diện với những chiều sâu của cái vấn đề hơn nữa. Thành ra nếu mà nói chung đó thì là cái vấn đề mà đối diện với cái đại dịch này và cái tình trạng của mình đó, thì đã có rất nhiều cái phương pháp thôi các bạn đang lắng nghe chương trình đó. Và thầy sẽ nói cái quan điểm của nhà Phật như sau. Thứ nhất đó, để mà nói đối diện với cái chuyện này, thầy xin nói thêm cái kinh nghiệm của thầy là thầy có một cái gia đình đó, là có người em chỉ còn 16 tuổi thôi. Thì em không những là bị cha mẹ cấm cản hay nào, mà em vừa được cơ hội ra người con trong trai đó, thì nó đi ra nó uống rượu nó say mềm rồi nó về, thì cha mẹ mới lá nói mà tại sao mà con là như vậy. Thì nó nói vì con ở nhà buồn quá, không biết làm cái gì cả, rồi cha mẹ cái gì cấm cả. Thế nên nó ra nó làm đùng cái nó vô. Sau này thì bây giờ thì thầy mình nói chuyện với nó, thì gặp nó 2-3 lần là tới nhà, nó tới mình có cái chùa, nhưng mà tới hội của mình nói chuyện, thì thầy mới từ từ thầy nghĩ là cái vấn đề là chắc cũng giống nhau, như tương tự với nhau đó. Thì thầy mình nói với em, thì em 16 tuổi, khoảng 16 tuổi college, cũng giống nhau. Thì nói là bây giờ đó, đầu tiên cả là em nên có một cái thói quen đó mà mình gọi là nó anchor, gọi là cái thói quen mà nó đi ăn sâu trong người mình để cho mình có một cái chỗ dựa. Thì nó với thầy nói chuyện với nhau một hồi rồi thì là thầy mới khám phá, nó đọc sách các bạn, nó đọc một hồi lần nó lạc lên 2-3 trang là lạc rồi. Thầy cho nó một cuốn sách đọc, một sách nó rất là tiên tiến, cuốn sách mà nói về cái tương lai của bây giờ, thế giới bây giờ đó nó tới rất là nhanh hơn là mình tưởng tượng được. Cái kỹ thuật khoa học đó, thấy nó hứng thú lắm, nó con trai mà. Cho nên là bắt đầu nó ngồi nó đọc. Thì khi nó đọc á, cái tâm nó bắt đầu nó lắng xuống rồi á. Cứ mỗi ngày thì hỏi là con đọc bao nhiêu trang. Thì tối hôm qua là tách thầy nói bây giờ con đọc một lần là 45 trang. Thì khi nó đọc như vậy rồi, tự nhiên là ngồi yên lại, nó lắng lại. Cái xu hướng mà mình nhìn ra ngoài đó, như là bớt lại. Mà nó lạ lắm, khi mình mà thay đổi một cái, cha mẹ của nó đó, bố nó text với thầy nói, ô, cảm ơn thầy, là bởi vì đứa con của tôi đang nằm ngồi yên một chỗ lại, và tôi tự nhiên tôi không biết tại sao tôi không muốn cãi lộn với nó, mà tôi nhìn nó tôi thấy tốt lắm. Thì cái người mẹ cũng không bỏ thêm nhiều cái thời gian để mà cứ nói cái này nói cái kia lại, thế nó nói hai vợ chồng tự nhiên tôi lắng xuống. Thì bình thường là người vợ tức là mẹ đó là tìm chuyện để mà mắng,
tại vì lo quá thôi thầy.
Không, tôi không biết làm gì, tự nhiên bị đó. Thế nó khi mà nói như vậy rồi thì thầy mới giải thích là nhiều khi đó mình không biết là mỗi người mình có một cái vùng mà mình gọi là cái vùng tiềm thức, giống như là một cái nhà có cái basement vậy đó. Cái vùng tiềm thức đó là mình có đủ tham sân si, mình có đủ những cái chuyện mà mình gọi là cái dục vọng của mình, cái sợ hãi của mình, đủ thứ cả. Người nào cũng có cả. Nhưng mà thường thường đó là vì cái kỷ cương, vì cái đạo đức, vì cái truyền thống của mình đó, cho nên nhiều khi mình không để cho những cái chuyện ở phía dưới cái tiềm thức đó nó bùng nó nổ lên. Khi mà đại dịch nó tới là một cái hoàn cảnh đó, nó giống như một cái biến cố mà thầy gọi là trigger. Cái biến cố đó là cái biến cố mà làm cho mình tự nhiên đó, là cái vùng tiềm thức của mình nó bể ra. Nó bể ra một cái thì những cái gì mà dưới tiềm thức đó bây giờ tự nhiên là có cơ hội đó tuôn ra. Những cái chuyện mà nó tuôn ra đấy đó là cái chuyện sân giận của mình, là cái chuyện tức bực mà mình gò bỏ, những cái chuyện gì mà mình gọi là về mình. Về mình tức là về cái ngã của mình đó, bây giờ là tự nhiên nó bùng lên. Thật sự đó là nằm sẵn trong nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đêm nó có sẵn rồi. Nhưng mà nó phải chờ một cơ hội để mà nó nổ đùng lên. Đức Phật kể một câu chuyện rất là hay, Ngài nói là giống như là một cái vị đó mà ở dưới cái nhà hầm đó là có mấy con rắn ở đó. Thì bây giờ mà con rắn đó thì nó nằm là nó ngủ ở đó. Bây giờ thì mình có cơ hội đó mở cửa hầm lên, rắn nó bò lên. Thì đương nhiên thầy nghĩ cái câu chuyện này là các vị mà tổ sư sau kể là cái thời Đức Phật làm sao mà có cái nhà nào có hầm được. Nhưng mà cái câu chuyện nào cũng có một cái lý thú là tại ra là nhà nào mình đó là cũng có một cái tầng hầm cả. California thì ít hơn, nhưng mà các bạn biết mình đông đó thì là người ta có cái nhà basement nhiều lắm. Thì cái tầng hầm đó thì tự nhiên đó là người nào cũng có, mình có cái tầng hầm là cái tiềm thức. Bây giờ tự nhiên là nó trôi lên những cái chuyện nó tức bực, nó nhiều khi là mình cảm thấy nó bực bội là bởi vì con người mình là không thỏa chí được. Mình có những ước mơ, những ước vọng và những expectation, những kỳ vọng mà mình nhiều khi nó không có được mà thực hành. Thì những cái expectation, những kỳ vọng đó đó, nhiều khi là chuyện này chuyện kia, cho nên mình dẹp qua bên, mình không để ý tới. Bây giờ khi mà mình đóng cửa lại, mình đối diện với chính mình mà thôi đó, thì tự nhiên cái kỳ vọng, ước vọng nó trở thành một cái áp lực, cái pressure. Mà chỉ cần một cái chuyện, một cái lời nói của người nào đó đó, mình gọi là trigger, là một cái cỡ, một cái biến cố, thì mình là nổ đùng ra. Cũng như cái chuyện trở lại cái em bé mà nãy tôi nói 16 tuổi đó. Em nổ cái đùng lên tại vì em bị kỳ vọng em là được tự do đi chơi. Em rất thích đi, mình gọi đi chạy đua vòng đó. Rất thích đi chạy, em rất thích đi đánh tennis. Bây giờ không làm được. Thế nên đó, bây giờ đó, kỳ vọng đó nó bị đè xuống, thế nó cái áp lực. Rồi bây giờ đó, bị mẹ mắng một câu thôi đó, thì tự nhiên đó, pressure, cái áp lực trong phía dưới tầng hầm đó, nó nổ ra. Thì thưa các bác đó, nếu bác hiểu mình gọi là cái guồng máy đó mà làm cho mình tức giận tức tối đó, thì tự nhiên các bác sẽ thấy rằng đó mình hiểu được rồi, thì tự nhiên mình nên tu cái pháp gọi là chánh niệm, mindfulness. Chánh niệm là sao? Là đây nè, đây là cái tầng hầm mình, đây là những cái kỳ vọng, đây là những cái chuyện mà nó nằm núng nọ phía dưới, thì tự nhiên mình sẽ bớt đi, và do đó là mình cũng bớt cái chuyện mà giận dữ với người khác. Bây giờ trở lại, nếu mà chị nói chuyện với em đó đó, thì chị có thể nói như thế này. Nói là bây giờ là con, nếu mà con lợi dụng thời mà đại dịch này đó, con quay trở lại, con có một cái hobby, có một cái chuyện gì mà con có thể chuyên tâm vào để mà cái năng lượng của mình đi vào cái chuyện đó. Thì dụ như thầy nói là em đó, em đọc sách. Nhưng mà có nhiều người cũng hay làm các bác. Họ, thầy đọc đó thì họ đi collect những cái con tem online. Họ trade những con tem online, chụp cái hình con tem. Rồi họ trade, tức là họ chia sẻ với nhau.
Cái tem đó là làm một cái hobby khác.
Một hobby. Hồi xưa đó là mình phải mua con tem. Bây giờ đó vì cái này họ bắt buộc phải đi tìm những con tem của những chỗ này chỗ kia lại. Đối với thầy khuyên các bạn nào mà trong cái hội tiếp viên quân sư hay là bạn bè của hội tiếp viên quân sư mà các bạn lớn tuổi đó, thì các bạn có thể làm một cái chuyện này. Đây là một cái kinh nghiệm của ngàn đời đó, là mình viết kinh hay gọi là mình chép kinh. Mình lấy cái bộ kinh ra rồi mình chép lại, mình dùng cái chữ viết mình chép thiệt tốt, thiệt đẹp. Tạo ra một cái bộ kinh đó, viết ra một cái bản kinh thiệt đẹp. Thì thầy chia sẻ với chị một chút xíu về cái chuyện chập kinh nhé. Tại vì cái chuyện chập kinh này đó, thì là một cái chương trình đặc biệt của Hội Tiếp viên Hồng Sự của mình. Là mình muốn mời tất cả các bác đó, mà lớn tuổi, trẻ tuổi, bác nào về cả. Bác viết kinh lại, thì dụ như bác viết kinh Hoa Nghiêm. Thì bây giờ thầy đang có phát động cái chủ trương là mình viết kinh Hoa Nghiêm, phẩm hiền thụ, phẩm tình hành hoặc là phẩm thập hành, bất kỳ một phẩm kinh nào trong Hoa Nghiêm là viết thiệt đẹp. Thì bác cứ từng chữ bác gò bác viết rồi đó. Rồi xong rồi đó thì là bác đến trước năm 2021, December tháng 12 đó, thì bác gửi cho thầy. Thì tất cả các sách gì bác gửi cho thầy đó, thì thầy sẽ bỏ trong một thùng, tại vì thầy đang đặt một cái thùng đó nó lớn lắm các bác. Không phải là cái rương đó, nó bự lắm. Thì cái thùng đó là bằng titanium. Trong cái thùng đó phía trên đó, là cái nắp mình mở ra, các bác mà gửi kính cho thầy đó, thì thầy first come first serve, là các bác gửi vào 100 cuốn hay là 150 cuốn sách. Ai mà gửi trước thì thầy chọn trước đó. Thì thầy cất trong đó, trong cái thùng đó. Rồi xong rồi đó, mình đẩy cái nắp lại. Rồi mình lấy hết cái không khí trong đó ra. Rồi họ bỏ khí hiếm gọi là argon vô trong đó, đóng lại. Trên cái nắp của cái thùng này hay là cái rương này đó, nó có đề như thế này: đây là những phẩm kinh Hoa Nghiêm do các bác rất là thành tâm ghi chép từ năm 2020 và 2021. Thì thưa các bác, thầy để cái thùng này nè, thầy để trước tượng Phật mà lớn. Và nếu mà các bác vô bằng nhìn bóng thấy đó, tại vì cái thùng này nó biến thành giống như là cái bàn thờ vậy đó. Mình để ngoài lộ thiên như vậy, nhưng 100 năm sau, cái thùng này đó sẽ được mở ra. Ai mà ở trong chùa đó, thì là đúng 100 năm sau, chùa nó tồn tại 100 năm, thì là mình sẽ mở ra, thì họ sẽ thấy được tất cả cái tác phẩm mà các bác viết. Thì cái này là mình gọi là cái time capsule, tức là một cái rương đó, để mà ghi nhận lại cái chuyện của lịch sử. Lịch sử là gì? Là cái bác viết kinh này đó năm 2020. 100 năm sau là 2120 thì sẽ mở ra chia sẻ cho bà con. Lúc đó thì mình hay, lúc đó mình có tên của bác này, có cái công trình của bác, rồi có một kinh mà bác viết, thì mình chia sẻ lại cho những người mà thời đại sau 100 năm sau. Thì đó là một cái
chắc. Hả? Cháu chắc thì đó là được đó. Nhìn thấy
đúng rồi. Thì lúc đó là không những là, tại vì khi mà thầy nhận thì chương trình này là không những là thầy nhận cái kinh của bác, mà trong cái đó là còn có hình của bác và một cái vài ba câu mà lưu niệm của bác nữa. Thì đây là cả một cái chương trình mà thầy làm gọi là time capsule, để mà ghi nhận lại cái sự cống hiến của các bác. Tức là trong thời đại dịch, nhiều khi người ta nói là tôi không có làm được gì cả. Không, các bác đã làm một cái chuyện cống hiến mà 100 năm sau người ta sẽ mở ra, cháu chắc các bác sẽ mở ra và ghi nhận đây là một cái thành quả rất lớn của cổ ông tổ, ba cổ ba tổ của mình. Đó, chị thấy sao?
Rất là hay thầy, yeah. Tại vì như này là một cái giải pháp cho mấy bác lớn tuổi.
Đúng.
Là
đúng.
Mấy bác cũng ở nhà rồi cũng bị không đi đâu được, cũng buồn chán. Thì thay vì coi tivi, thay vì nghĩa là buồn bã thì ngồi viết kinh. Khi mà mình viết như vậy thì cái đầu của mình nó cũng phải làm việc, cũng
đúng
phải
rồi.
Cái tay.
Là chuyên chủ, mà chuyên chủ bên trong thì là tất cả cái áp lực mình ở dưới tầng hầm á, nó biến mất lên. Dạ. Còn một bác 86 tuổi rồi, dạ, viết xong cái phẩm hiền thụ rồi, chỉ có thể tiếp nữa, 86 tuổi.
Thầy trời mới nói cái vậy. Chương trình đây mà bác đã viết xong rồi.
Viết xong rồi, thầy nói cái tuần này 2 tuần rồi, cái chương trình 2 tuần rồi mà bác đã viết xong rồi.
Wow.
Người đầu tiên viết mà 86 tuổi.
Wow.
Rất là hấp dẫn. Cho nên là thưa các bác đó, là nếu mà mình lợi dụng cái này, mình xoay lại để mình làm cái chuyện cái tích cực thì hay lắm. Nhưng mà bây giờ tiếp tục cái chuyện mà gút thắt.
Như vậy thì cái gút thắt của cái người trẻ, cái thư mà con nhận được đó, là cái người quen thôi, chứ không con không có đối diện thẳng với cái người đó. Thì con nghe thì con cũng thấy là nó hút mắt.
Tức mà làm sao mình
xoay
lại. Làm
sao mình xoay để mà mình giúp được.
Mình nói cho em là phải xoay lại. Còn một cái chương trình, còn một cái chuyện gì mình xoay lại để mình tập trung mình làm. Là
con
mình hết,
thì con
hết
chỉ có
liền.
Đề nghị là hít thở. Nên tập hít thở.
Lúc hít thở là một cách để xoay lại đó.
Dạ,
đúng
lúc
rồi.
Nào mà mình cảm thấy là mình bị nó không có lối đi, không có lối thoát á. Thì mình nên bước ra khỏi nhà một tí cũng được, ra trước cửa hay là nhìn
đi
một
bộ.
Cái cảnh đẹp.
Đi bộ.
Vâng. Rồi xong rồi hít thở, cứ hít đem được cái hết không khí xuống dưới bụng của mình. Rồi là đi ra, chỉ như vậy thôi, không cần làm gì hết. Tại vì em thì cũng không phải là Phật giáo mà bây giờ nhiều khi stress quá thì những cái mà gọi là về tâm linh là đối với tụi nó, nhất là tụi trẻ, tụi nó không nghĩ đến. Vâng, thì con
thầy kể một câu chuyện khác cho các bạn nghe. Cái anh này đó thì thầy chỉ mới quen ở tuần trước thôi, thì anh này đó, anh người Mỹ, anh cũng 60 tuổi rồi. Anh ta đó cũng bị stress nhiều lắm, cũng làm đủ thứ chuyện, đủ thứ, rất là khó chịu. Thầy mới dạy anh ta thiền mỗi ngày. Ngày hôm qua đó thì rất là hay, anh nói là tôi không thể ngồi thiền trong nhà, tôi ra ngoài biển. Thì anh ra ngoài biển, có chiếc tàu nhỏ, ngồi thiền. Thì thầy dạy anh là bây giờ là mình hít vô đem cả nguyên cả cái bầu trời, không gian, không khí trong sạch, và cả cái biển đem vào trong người. Anh làm như vậy, rồi khi mà thở ra thì mình nghĩ là mình cho lại cái năng lượng và cái tình thương của mình biến vào trong người mình, cho lại cái năng lượng thương mình cho vợ, cho những người. Thế làm khoảng 5 phút thôi, không thật sự mà 5 phút, 20 phút, lắng tâm lại làm lại. Mà các bạn có biết, sau khi mà làm xong rồi, anh nói với thầy một câu như vậy. Trời đất ơi, bao nhiêu cái stress của tôi đó, nó biến mất hết á. Tôi không cảm thấy là như là cái người mà trước đây nửa giờ nữa. Nhưng mà cái đó là một cái chuyện mầu nhiệm vô cùng, thưa các bạn, là bởi vì đó, khi mà mình trở lại, hít thở, và mình hình dung cái bầu trời, mình đem cái bầu trời vào trong người của mình, tại vì cũng là hít thở, nhưng mà cộng thêm cái hình ảnh nữa đó, thì nó mạnh vô cùng, làm cho mình thay đổi. Như thế thì nhiều khi đó, cái quan điểm của mình đó, là nếu mà mình càng đi vô trong cái lý luận, mẹ nói cái này sai rồi, con nghĩ như vậy mà đúng, là mình cứ kẹp vào trong cái chuyện là mình cãi lộn nhau thì mình không bao giờ ra được cả. Hay là nhiều khi là mình cứ đầu lý các bạn lên Facebook đó, rồi các bạn nói không, cái đảng này nói như vậy trật rồi, cái đảng này mới đúng. Là mình cứ kẹt trong cái chuyện đúng và sai và cãi lộn nhau hoài. Thì thế nên mình không có thể giải thoát được, mà nó càng lúc nó càng rối thêm. Tại bên nào cũng có lý luận cả các bạn. Cho nên đó, nhiều khi là các bạn bỏ cái Facebook qua một bên, bỏ cái Instagram, bỏ cái TikTok, bỏ hết tất cả mấy cái này ra. Mình ngồi lại, như chị nói, mình hít thở. Cộng thêm mình phải nhìn, nhiều khi các bạn ra ngoài trời đó, đứng ngoài trời bạn thấy đem hết cái cây cối, cái hơi thở của cây cối đem vào trong người để cho mình giống như cây cối đó, lúc nào cũng vươn lên cả. Hoặc là mình sưu tập những cái gì đó, stem, hay là sưu tập những cái hình ảnh hoa. Bây giờ có người nói với thầy, thưa thầy, con cắt bonsai, con làm bonsai. Thầy nói không, bây giờ bonsai là tốn tiền đi mua lắm, thôi đừng có làm. Bây giờ đó, bonsai này, làm như thế này, lên trên online đó, mình connect với những người bên Taiwan, vì họ trồng bonsai rất đẹp, xin họ cái hình, gợi họ cái hình, liên lạc này nọ là chuyện này. Nhưng mà có bị tướng tao sao, không đừng có lo, họ nói tiếng Anh được.
Nhưng mà làm sao mình biết là chỗ nào đã mà mình xin?
Click vô bonsai association, trời ơi, nó ra đủ thứ. Mà những người đó họ rất là dễ thương, họ cắt cái bonsai, họ chụp cái hình bonsai hàng ngày đó, họ gửi cho mình, rồi mình liên lạc là chuyện rất là dễ thương. Thầy giới thiệu như vậy là vì thầy có một cái đệ tử là không có tiền bạc hết trơn, muốn chơi bonsai. Thầy nói thôi đừng có chơi bonsai, đừng có trồng chứ, thầy mệt lắm. Thầy có anh Hiển, anh nói con trồng bonsai nè. Thầy có anh Nam cũng trồng bonsai, nhưng mà những người họ có tiền mới làm, chứ con bây giờ muốn có tiền làm sao online. Rốt cuộc là các bạn biết không, mình có thêm bàn nói chuyện về nghệ thuật, mình làm cái tấm mình nó nhẹ hơn, và đồng thời đó mình cảm thấy là tại ra đó có những người họ không phải sống vì chuyện đúng về sai, vì chuyện chính trị, không phải sống như là mà sống về cái tình thương. Thành do đó đó, tại ra cái mà mở gút ra đó là cái tâm của mình lúc nào hướng về chân, thiện và mỹ. Nếu mà mình hướng về những cái nghệ thuật đó thì tự nhiên mình hết đi những trầm cảm, cái pressure. Mình hướng về cái thiện, cái tốt lành đó, cái đẹp đó, tức là thiện là tình thương đó, thì nó cũng mất đi những cái áp lực ở dưới. Và mình hướng về cái chân là chân lý đó, tức là tu. Hít thở là chân lý, mình tu về cái chân lý. Hoặc là mình ngồi mình nhắm mắt đó, mình viết kinh, cái đó gọi là chân lý. Mà việc kính là vừa có chân, có thiền, có mị nữa. Thành ra là thầy nghĩ là cái bạc chép kính là một cái phương thức rất là hay. Làm cho mình hết cái pressure, hết tất cả những cái đau khổ. Thầy mới quay lại cùng kinh mà Bible đó, kinh James Bible, thì thầy mới đặt câu hỏi tới Google trong đó. Thầy hỏi là hồi xưa đó người ta viết thành kinh này như thế nào? Thì họ mới dẫn lại thầy cho những cái cuốn mà thành kinh và những cái bài viết mà các cha họ viết, là họ chép, là họ cả một cái chương trình chép, cái chữ viết rất đẹp. Nhiều khi một cái trang kinh thánh hồi xưa đó, họ viết một ngày luôn. Họ viết đến như vậy. Cho nên cái tâm của những cái người đó, họ rất là chuyên chủ, rất là đẹp. Thì tại ra cái chuyện mà viết kinh là cái chuyện mà nó đã có cả ngàn năm nay rồi, và người ta dùng cái phương pháp đó như một cái trị liệu. Khi người ta viết cái cuốn Quran đó, mà viết cái chữ mà mình gọi là Arabic đó, chữ Ả Rập đó, nó đẹp đến cái độ đó, trong bay phượng múa. Và mỗi cái chữ đó đó thật sự nó làm cho con người của mình đó mất đi tất cả những cái phiền não. Và bây giờ mình có thư pháp nữa. Nhiều khi một cái cách đó để cho mình trở lại với chính mình, xoay ngược lại, đi vào con đường chân thiện mỹ, và mình không cần phải buồn khi mà mình không có cái thời gian để ra ngoài. Cách đây mấy ngày thì có một cái chị cũng nói với thầy, thưa thầy, con không muốn việc kinh, con dạy cho thầy một phương pháp còn hay hơn việc kinh nữa. Thầy nói chà, chị dạy cho con làm cái gì? Thì chị nói con có cái phương pháp gọi là tô màu mandala. Wow, thầy nghĩ đó là sao vậy? Chị dạy thầy, nói thầy lên trên app Apple app, thầy mua, thầy đánh máy vào đây chữ là mandala coloring book. Thì thầy mới lên thầy coi, ô trời đất ơi, tại ra là có một app là Minh Kỳ Tố mà nó có 100 cái loại mandala. Thì mandala là cái gì? Là những cái hình vẽ mà nó dùng computer nó vẽ ra. Mình là cầm cái việc mình chậm ra cái hình. Rồi đẹp vô cùng. Và thầy thử, thầy làm. Cái app đó là miễn phí. Nếu mà mình muốn mua thêm những cái hình hát thì đắt tiền. Thầy làm 1 giờ đồng hồ. Trời ơi, thầy chuyên chủ, thầy làm, thầy sung sướng vô cùng. Cho nên là nói một cách khác đó, thì thưa các bạn, mình có rất nhiều cái để mà mình giải đi cái gút thắt. Thì tẻ ra cái phương thức giải thuyết thắt là gì? Xoay lại, nhìn lại cái chân thiện mỹ trong mình. Mình không cần ra ngoài để mình tranh cãi với ai cả, thì cái gút thắt nó sẽ bớt đi nhiều lắm.
Rồi, vâng, cái phương pháp vậy là hay quá. Nghĩa là mình có thể là mình lên mạng để mình ngồi mình tập vẽ. Rồi mình có thể mình tập viết, chắc con cũng phải tập viết lại. Nhiều khi mình cũng cần phải ngồi để lắng xuống để mà mình nắn nót cái chữ trong thời chữ bây giờ nó càng ngày nó
giống. Hoặc là mình tô màu như thầy nói là mình tô màu đó chị. Vì cái mandala tô màu đó là cái đó là một cái phát minh mới của thời đại bây giờ. Nhiều khi không những là tô màu, nhiều khi có thay vì mình làm những cái chơi những cái game cho đỡ mệt, nhiều khi mình lại có những cái suy nghĩ mới khi mình tô màu như vậy, cái đẹp như vậy nữa.
Như vậy cái câu của thầy nó cũng là trả lời cho một cái câu hỏi thứ nhì. Con định hỏi có một bác để hỏi là làm thế nào để mà mình có lại cái niềm tin. Vì bây giờ vì những cái chuyện nó xảy ra chung quanh nhiều, rồi thì là bác đó cảm thấy mất cái niềm tin, mà bác cứ nghĩ là tại sao những cái chuyện mà nó xấu nó đều xảy ra cho bác. Bác làm cái chuyện gì bác nó cũng gặp những cái chuyện xấu, chuyện không đẹp, không vui. Thế nó vì như vậy bác mất hết cái niềm tin. Bác nói bác cầu nguyện nhiều mà bác vẫn bị những cái thử thách đó. Thì như vậy có phải là...
Tức là chị nói là cái niềm tin là bị... Vì lý do gì mất niềm tin
không,
thế chị?
Những chuyện đang xảy ra ngay bây giờ đó. Thì là...
Thí dụ như là cái chuyện không đi được hay là... Mất niềm tin về là cái chuyện gì?
Con nghĩ là theo như của bác đã nói thì mất niềm tin là ví dụ như là mà mất những cái niềm tin mà nơi Phật Pháp hay là nghe này giống như bác cầu nguyện.
Đúng.
Mà bác cứ gặp những cái chuyện nó xui xẻo, nó không có đúng ý được. Bác. Ví dụ như là...
Hay. Thì cái vấn đề này là cái chiều sâu hồi nãy mà thầy nói cái mấy cái đó đó là mình nói cái chiều càng. Còn bây giờ cái chiều sâu là cái mất niềm tin ấy. Thưa các bạn, thầy cũng kinh nghiệm những cái chuyện này. Là bởi vì tự nhiên ấy, khi mình bị túng quẫn quá, mình không nói chuyện được, mình không có làm sao mà tu hành được, mình không có một cái tiếp xúc được với một cái người nào, với một cái pháp nào. Tự nhiên đó, cái nội kết của mình ấy, nó mạnh vô cùng. Và nó làm mình ấy, không còn phương hướng mà tu hành nữa. Cho nên đối với những cái chuyện mà, đối với cái người mà mất niềm tin đó, thì thầy xin cống hiến ba cái chuyện này. Vì chính bản thân thầy, đó, thầy làm thầy biết. Thứ nhất là cái chuyện lạy Phật. Nó có cái phương pháp là thiền lại, mình cứ ra, mình cứ đứng trước mặt Phật, mình cứ lạy lúc nào mình chạy mồ hôi thôi. Mình không cần xin cái gì cả, cứ lạy đi. Thì các bạn biết không? Tại đó cái đầu mình đập xuống như đất và cái mình giương hai tay ra, chỉ cái hành động đó thôi đó. Mà tự nhiên đó, mà mình chạy mồ hôi mới được, các bạn không chạy mồ hôi không được, chạy mồ hôi tự nhiên đó. Tự nhiên mình trở lại về lại tâm lúc đầu là cái mình có một cái niềm tin lại. Thầy không ngờ cái chuyện đó nó xảy ra. Cho nên khi mà các bạn mà mất niềm tin này, thì cái chuyện đầu tiên là mình nên lại cái tới lúc nào chạy mồ hôi. Nếu không có cái tượng Phật cũng không can gì, các bạn cứ lại thôi. Thì các bạn sẽ thấy là cái năng lượng của mình nó làm cho mình trở lại cái niềm tin. Cái thứ nhì đó là cái chuyện mà mình cầm một cái cuốn kinh mà đọc đó, thì các bạn biết nhiều khi là mình tụng nó kìa. Mình ế ai mình tụng mà nó tôi không hiểu cả. Thầy xin các bạn đó dùng một cái phẩm rất là quan trọng, đó là phẩm phổ môn. Phẩm phổ môn đó, nếu mà bạn mất niềm tin mà bạn cảm thấy giống như tôi không tin ông thầy này được, tôi không tin cái pháp kia được, tôi cũng không tin cái chuyện được, người này nói gì, tôi không có cái chỗ nào dựa cả đó. Bạn lấy cái phẩm phổ môn ra, bà cần nói về thế này: xin Đức Quan Âm Bồ Tát đã dùng sức mạnh phổ môn thị hiện mà làm cho con đã trở lại với chính con. Để bà cứ cầm đã bà cứ tùng mà đọc cho các cái lớn tiếng, cái bà thấy đó cái thân lực của phẩm phổ môn và cái Đức Quan Âm Bồ Tát nó mạnh dễ sợ lắm. Và đó là một cái kinh nghiệm rất là quan trọng trong đời của thầy, tại vì thầy không phải là dạy kinh Hoa Nghiêm mà thôi, mà thầy học thuộc lòng kinh phổ môn từ nhỏ. Khi mà lớn lên nên nhiều khi gặp những cái chuyện này, tự nhiên thầy trong đầu thầy đọc kinh phổ môn ra đó, cái phẩm phổ nó ngắn là bác đọc chỉ 5 phút 10 phút 10 phút là xong rồi. Thì nó làm cho mình cái lòng tin mình trở lại. Và cái thứ ba đó là cái chuyện này bạn không thể ngờ được, nếu bạn có con cái cho mình đó, có bất kỳ con cái, vợ chồng, cha mẹ, những người nào xung quanh đó, nếu mà bạn bày tỏ cái tình thương với những người xung quanh đó, thì bạn sẽ thấy lạ lắm. Tại đó cái tình thương là làm cho mình trở lại về cái niềm tin. Không ai có thể ngờ được cái tình thương và cái niềm tin nó nối kết với nhau. Nhiều khi mình nghĩ là mình tin vào một đấng nào trên cao, Mình không ngờ rằng là cái tình thương đó mà mình bày tỏ cho một người nào đó, cái tình thương nào nó dẫn mình tới một cái niềm tin. Nếu mà bạn đi vô trong chuyện mà cãi lộn đó, hay là cái chuyện đấu lý đó, thì cái tình thương là biến mất. Nếu mình đi vô trong cái chuyện đấu lý và ai trúng ai sai đó, thì cái lòng tin mình cũng biến mất. Nhưng mà khi mình bày tỏ cái tình thương, thì dù con cái nói chuyện với bạn đó, bạn nói ok, cái đó cũng được, con không can gì. Mình nấu nó món ăn, mình nói nó một cái lời nhẹ nhõ nhẹ. Khi mình biểu hiện cái tình thương, thì nó rất lạ. Cái tình thương nó liên kết chặt chẽ với một cái lòng tin của mình. Và tự nhiên đó, sau khi mình bày tỏ tình thương rồi, thì bạn sẽ thấy là tự nhiên cái lòng tin của mình nó lại trở lại. Ba cái chuyện đó là rất là thực tế, mà cái chuyện đó nó không dính dáng tới cái chuyện là mình có thêm tàu buộc thắt hay không, mình có thêm gì nữa không. Nó không cần, dính dáng tới chuyện đó. Mình chỉ nghĩa là mình bày tỏ cái tình thương, mình lạy, mà lạy cho đến lúc mình chảy mồ hôi ra, mình cầm cái kinh Phổ Môn ra mình đọc, chỉ như vậy thôi đó, mà cái niềm tin của mình sẽ khôi phục. Đó là kinh nghiệm bản thân của thầy đó các bạn.
Con cảm ơn thầy. Con thấy là những cái câu giải đáp của thầy chắc là sẽ giúp được những cái người mà đang
vọng,
có vâng nhiều cái hy vọng. Thì là nhờ cho người trẻ, thì là bây giờ chỉ có nhìn lại với chính mình và tự mình kiếm những cái phương pháp gì khác
mà mình đã có cái kho tàng ánh sáng rồi.
Vâng.
Mình chỉ khơi dậy cái ánh sáng lại thôi.
Vâng. Và mình biểu lộ cái tình thương của mình và mình tạo cái nội lực lên.
Đúng nội lực nha.
Với lại tình thương của mình để thêm cái niềm tin hả thưa thầy?
Và mình nên thấy rằng cái đại dịch này đừng nghĩ nó là một cái khủng hoảng, mà nghĩ nó là một cái duyên để cho mình khơi dậy cái ánh sáng của nội tâm. Thì mình nghĩ như vậy thì là mình đi vào con đường đúng rồi đây.
Vâng, lại con cảm ơn thầy. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.